Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay, Chủ nhật ngày 12 tháng 9 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm phóng sự gặp lại thân nhân của nạn nhân gốc Việt thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9 ở Ngũ Giác Đài, tường trình Anh Quốc sát cánh với Việt Nam chống COVID-19, tường trình về tình hình đại dịch COVID-19 ở Việt Nam, tin Ngoại trưởng Trung Quốc sắp sang thăm Hà Nội. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Nghĩa trang quốc gia Arlington ở ngoại ô thủ đô Washington DC, bên cạnh những mộ phần của các quân nhân Mỹ đã hy sinh trong những cuộc chiến khác nhau, còn có một ngôi mộ tập thể nằm gần ngay chính giữa khu nghĩa trang này, khắc tên 184 nạn nhân thiệt mạng tại Ngũ Giác Đài và trên chiếc máy bay của American Airlines bị không tặc khủng bố lao vào lầu năm góc hôm 11 tháng 9 năm 2001. Hàng năm gần tới ngày 11 tháng 9 là chị Anh Tú Hồ lại đưa cậu con trai Ngọc An tới viếng cha. Chồng chị, kỹ sư Nguyễn Ngọc Khang, là một trong số những người thiệt mạng tại Ngũ Giác Đài trong biến cố ngày 11 tháng 9. 20 năm đã trôi qua, nhưng câu chuyện đối với chị như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Chị Anh Tú Hồ, vợ kỹ sư Nguyễn Ngọc Khang nói.
Thì tới sáng hôm sau, Ngũ Giác Đài mở cửa lại, mình có đi lên. Nguyên một đêm là không ngủ, nhưng mà vẫn còn một chút hy vọng mong manh đó là có thể anh Khang bị kẹt ở đâu đó, rồi sáng người ta sẽ vào, người ta giải cứu. Nhưng mà khi đi lên, trên đường đi lên đó, cách Ngũ Giác Đài khoảng một mai, vẫn còn thấy khói đen mù mịt hết và rất là khó thở. Rồi lên tới nơi thì những người chữ thập đỏ, những người lính cứu hỏa ngồi cả 400-500 người ở phía trước, mà lên đó thì mình mới phải là khóc, mà mình biết chắc rằng là không có người nào mà được sống sót hết.
Sự kiện 11 tháng 9 đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của gia đình chị Tú khi cậu bé Ngọc An vĩnh viễn mất đi người cha. Nhưng theo chị Tú, đó không phải là nỗi đau của riêng gia đình chị, mà còn là nỗi đau chung của rất nhiều gia đình khác. Chị Anh Tú cũng chia sẻ thêm.
Mình cũng được an ủi rất nhiều từ cộng đồng Việt Nam hay là cộng đồng của những người Hoa Kỳ. Và mình cảm thấy như mình được an ủi là cái nỗi đau khổ của mình không phải có một mình, mà đây là bao nhiêu người chia sẻ với mình. Nhưng mỗi năm mà khi mình đi lên dự lễ 911 ở Ngũ Giác Đài thì giống như cái vết thương nó không có lành, nó vẫn như là xảy ra ngày hôm qua.
Cùng với thời gian và sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền, xã hội và cộng đồng, cậu con trai Ngọc An ngoan ngoãn chăm học, giờ cũng đã khôn lớn, vừa đi học vừa đi làm và tốt nghiệp bằng thạc sĩ công nghệ phần mềm, giống như bố của mình. Đó là niềm an ủi lớn nhất đối với chị Tú trong suốt 20 năm qua. Ngọc An, con trai kỹ sư Nguyễn Ngọc Khang thì cho biết.
Hồi ba con mất vào 2001, con mới 4 tuổi. Bây giờ con 23 tuổi. Hai năm trước con được bằng cấp cử nhân và hôm con làm việc đã 2 năm kỹ thuật software giống như ba con.
Dù 20 năm đã trôi qua, nhưng với nhiều gia đình tại Mỹ, không riêng gia đình chị Anh Tú, ngày định mệnh 11 tháng 9 năm 2001 vẫn như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Và ngày này hàng năm, nơi yên nghỉ tập thể của các nạn nhân thiệt mạng tại Ngũ Giác Đài trong vụ khủng bố 11 tháng 9, luôn có nhiều hoa tươi. Cậu con trai Ngọc An mỗi năm cũng tới đây báo với bố về những thành tích mới mà anh đạt được trong học tập cũng như trong cuộc sống, như một cách để lưu giữ mãi hình ảnh của người cha, đồng thời bày tỏ sự chia sẻ, tiếc thương đối với những người đã nằm xuống trong ngày định mệnh đó.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm Việt Nam, đồng chủ trì một phiên họp của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương và tập trung vào phòng chống dịch bệnh COVID-19 vào cuối tuần này. Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì phiên họp lần thứ 13 của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 12 tháng 9 2021, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Ông Vương Nghị sẽ thăm Việt Nam, Campuchia, Singapore và Hàn Quốc trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 9, theo lời mời của người đồng cấp của các nước này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân hôm 7 tháng 9 cho biết, trong chuyến công du đến Việt Nam, Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ đồng chủ trì phiên họp lần thứ 13 của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương Trung Việt cùng với Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh. Trong chuyến công du này, ông Nghị sẽ tiến hành trao đổi chiến lược sâu rộng với tất cả các bên, tăng cường hợp tác vành đai và con đường và thúc đẩy việc xây dựng một cộng đồng với một tương lai chung cho nhân loại, ông Uông nói tại một cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh. Theo Thời báo Hoàn Cầu, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, các chuyến thăm của Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ chủ yếu tập trung vào phòng chống dịch bệnh COVID-19 và hợp tác phát triển. Cổng thông tin Chính phủ Việt Nam hôm 7 tháng 9 cho biết, chuyến thăm của ông Vương Nghị được thực hiện theo lời mời của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Việt Nam Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Trang SCMP hôm 8 tháng 9 cho biết, chuyến công du trong khu vực của Ngoại trưởng Vương Nghị diễn ra chỉ vài tuần sau chuyến thăm chớp nhoáng của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris, người đã tìm cách tái khẳng định sự hiện diện của Hoa Kỳ ở châu Á-Thái Bình Dương trong các chặng dừng chân tại Singapore và Việt Nam vào cuối tháng trước. Vài giờ trước khi Phó Tổng thống Harris đến Hà Nội hôm 24 tháng 8, Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba có cuộc gặp giữa Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và ông có hứa hẹn viện trợ cho Việt Nam thêm 2 triệu liều vaccine ngừa COVID-19. Đồng thời, phía Trung Quốc cam kết sẽ xem xét tiếp tục viện trợ vaccine cho Việt Nam trong thời gian tới. Truyền thông nhà nước Việt Nam dẫn lời ông Chính cho biết Việt Nam coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc. Ông nói, Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, tích cực chủ động hội nhập quốc tế và là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, không liên minh với nước này để chống lại nước khác.
Quan chức EU tiếp Chủ tịch Quốc hội Việt Nam nêu nhân quyền. Các quan chức Liên minh châu Âu EU mới tiếp đón Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ và nêu lên nhiều vấn đề trong đó có nhân quyền theo phái đoàn EU tại Việt Nam. Cơ quan ngoại giao của Liên minh châu Âu ở Việt Nam hôm 9 tháng 9 cho biết rằng trong cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Quốc hội châu Âu David Sassoli, hai nhà lãnh đạo ghi nhận những tiến bộ trong việc thực thi Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam, EVFTA. Tuy nhiên, một số việc cần phải làm để cải thiện vấn đề lao động và nhân quyền. Trên Twitter, ông Sassoli hôm 8 tháng 9 đăng tải các hình ảnh cuộc gặp với ông Huệ và viết thêm rằng hân hạnh chào đón Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ tới Quốc hội châu Âu. Ngoài ông Sassoli, Phái đoàn châu Âu ở Việt Nam cho biết thêm rằng ông Huệ còn gặp Chủ tịch châu Âu Charles Michel và vấn đề nhân quyền cũng được nêu lên. Cơ quan đại diện ngoại giao của EU ở Việt Nam còn cho biết thêm trên trang Facebook rằng hai bên chia sẻ quan điểm chung, tán thành về những trật tự dựa trên nguyên tắc quốc tế, đồng thời thảo luận về sự hợp tác giữa hai bên, tình hình an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nhân quyền, thương mại, biến đổi khí hậu và hỗ trợ của EU ứng phó với COVID-19. Hồi tháng 6 vừa qua, cơ quan đối ngoại châu Âu EEAS công bố báo cáo về tình hình nhân quyền thế giới năm 2020, trong đó có đề cập tới tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Đặc biệt đáng lo ngại là mức độ nghiêm trọng của những hạn chế và việc tuyên án trong các vụ việc liên quan đến thực hành quyền tự do ngôn luận trên mạng và trên thực tế, báo cáo của EEAS viết. Người dùng truyền thông xã hội ngày càng phải đối mặt với việc kiểm duyệt tùy tiện khi chia sẻ những quan điểm chính yếu trực tuyến. Sau đó Việt Nam phản ứng rằng báo cáo của EEAS chưa khách quan và không phản ánh đúng thực tế tại Việt Nam. Như đã nhiều lần khẳng định, nhà nước Việt Nam luôn quan tâm bảo vệ và thúc đẩy các quyền cơ bản của con người, truyền thông Việt Nam dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói trong cuộc họp báo thường kỳ trong ngày. Đưa tin về cuộc gặp giữa ông Huệ và các quan chức châu Âu, cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam VGP News dẫn lời ông Huệ nói rằng EU là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam về thương mại, đầu tư, đặc biệt là kết quả triển khai hiệp định EVFTA sau hơn một năm có hiệu lực cho thấy những lợi ích kinh tế to lớn cho cả hai phía, thương mại tăng 18% dù chịu nhiều khó khăn của đại dịch COVID-19. Ông Huệ cũng được VGP News dẫn lời cảm ơn EU đã ủng hộ 2,4 triệu liều vaccine và giúp đỡ Việt Nam phòng chống dịch, đồng thời bày tỏ mong muốn Hội đồng châu Âu và Ủy ban châu Âu dành ưu tiên cho Việt Nam trong việc tiếp cận nguồn cung vaccine của châu Âu qua cơ chế COVAX hoặc chia sẻ vaccine dôi dư, hỗ trợ cung cấp trang thiết bị y tế thiết yếu, thuốc điều trị COVID-19. Tuy nhiên, bản tin dài của Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam không thấy nhắc tới vấn đề nhân quyền, mà quan chức châu Âu nói với ông Huệ là Việt Nam cần phải cải thiện.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 7 tháng 9 ra thời hạn cho các địa phương có tàu đánh cá, đánh bắt bất hợp pháp bị Liên minh châu Âu phạt thẻ vàng, phải chấm dứt tình trạng vi phạm vào cuối năm nay, trước nguy cơ có thể bị EU tiếp tục phạt thẻ đỏ nếu không cải thiện tình hình. Việt Nam hiện đang đối mặt với khoản thiệt hại lên tới 480 triệu đô la mỗi năm trong xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU nếu bị phạt thẻ đỏ. Hồi tháng 10 năm 2017, Việt Nam bị Ủy ban châu Âu phạt thẻ vàng và cảnh báo có thể sẽ cấm nhập thủy sản từ Việt Nam nếu Hà Nội không làm nhiều hơn để giải quyết tình trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp. Hình thức cảnh cáo thẻ vàng là một trong những bước quy định trong bộ quy tắc áp dụng cho quy trình giải quyết tình trạng đánh bắt thủy sản lậu được EU thông qua vào năm 2010. Thẻ vàng không đi kèm với các biện pháp trừng phạt nhằm để cho quốc gia bị cảnh cáo có thời gian để khắc phục tình hình. Thẻ xanh sẽ được ban hành nếu vấn đề được giải quyết. Ngược lại, thẻ đỏ sẽ được đưa ra kèm theo một loạt các biện pháp trừng phạt, bao gồm lệnh cấm thương mại đối với các sản phẩm thủy sản của quốc gia đó. Kể từ sau khi phạt thẻ vàng, Ủy ban châu Âu đã đi kiểm tra thực tế tại Việt Nam hai lần vào các năm 2017 và 2019. Nhưng đến nay, sau gần 4 năm thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu, Việt Nam không những chưa gỡ được thẻ vàng mà còn có nguy cơ bị nâng lên thẻ đỏ vì các tàu cá Việt Nam vẫn tiếp tục vi phạm khai thác hải sản trái phép ở các vùng biển nước ngoài, theo tường thuật của Vietnamnet. Vì vậy, trong cuộc họp trực tuyến với các địa phương liên quan đến chống khai thác hải sản bất hợp pháp vào ngày 7 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chậm nhất vào cuối năm nay các tỉnh phải chấm dứt tình trạng vi phạm của các tàu cá bằng các biện pháp như lắp đặt các thiết bị theo dõi, đánh dấu tàu cá, kiểm soát chặt chẽ tàu cá, tuyên truyền vận động người dân, hoàn thiện thể chế khung pháp lý để xử lý vi phạm. Theo báo cáo có tên là Đánh giá tác động kinh tế từ phân tích thương mại của việc không tuân thủ quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, trường hợp Việt Nam, của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam và Ngân hàng Thế giới công bố vào ngày 10 tháng 8, ước tính Việt Nam sẽ thiệt hại khoảng 387 triệu đô la mỗi năm do mất doanh thu xuất khẩu từ hải sản đánh bắt tự nhiên, bao gồm cá ngừ, mực và bạch tuộc, và 93 triệu đô la mỗi năm do mất thu nhập từ xuất khẩu thủy sản nuôi, vốn sẽ bị ảnh hưởng gián tiếp bởi lệnh cấm của EU. Báo cáo cho thấy sản lượng hải sản đánh bắt tự nhiên của Việt Nam có thể giảm khoảng 30% trong vòng 2-3 năm khi thẻ đỏ được áp dụng. Trong khoảng thời gian từ sau khi bị thẻ vàng, từ giữa năm 2017 cho đến hết năm 2019, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU đã giảm đi 183,5 triệu đô la. Riêng hải sản đã giảm 43 triệu đô la và xuất khẩu tiếp tục giảm sâu hơn trong năm 2020 do tác động kép của thẻ vàng và đại dịch COVID-19, vẫn theo báo cáo. Kể từ năm 2019, EU từ vị trí thị trường xuất khẩu thủy sản lớn thứ hai của Việt Nam đã rơi xuống vị trí thứ tư sau Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc. Theo nhận định của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, nếu gỡ được thẻ vàng, ước tính Việt Nam sẽ thu về từ 1,2 cho đến 1,4 tỷ đô la xuất khẩu thủy sản sang EU, phần lớn là nhờ vào Hiệp định Thương mại giữa EU và Việt Nam. Thủy sản hiện đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, chiếm đến 4% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước và tạo ra khoảng 4,7 triệu việc làm cho người dân Việt Nam.
Anh sát cánh cùng Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19. Một quan chức ngoại giao Anh phụ trách khu vực châu Á mới cho biết Anh sát cánh cùng Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19 sau khi Việt Nam nhận hàng trăm nghìn liều vaccine Anh tặng. 415.000 liều vaccine phòng COVID-19 mà Anh tặng Việt Nam hôm 2 tháng 8 đã về tới sân bay Nội Bài Hà Nội và khoản hỗ trợ này nằm trong 9 triệu liều vaccine phòng COVID-19 mà Vương quốc Anh đã bắt đầu chuyển đến các quốc gia trên thế giới trong tuần qua. Đại sứ quán Anh cho biết nói thêm rằng số vaccine này sẽ được cung cấp cho những khu vực có nhu cầu cấp thiết nhất trên cả nước. Tin cho hay, Quốc vụ Khanh, phụ trách khu vực châu Á thuộc Bộ Ngoại giao và Phát triển Vương quốc Anh Nigel Adams là người tham gia và chứng kiến buổi lễ trao biên bản ghi nhớ về việc Vương quốc Anh viện trợ vaccine cho Việt Nam vào cuối tháng 7. Đại sứ quán Anh dẫn lời ông Adams nói trong một thông cáo về việc bàn giao 415.000 liều vaccine cho Việt Nam. Xin trích, tôi rất vui mừng rằng hơn 415.000 liều vaccine đã đến Việt Nam. Vương Quốc Anh sát cánh với Việt Nam trong giai đoạn đầy thử thách của làn sóng COVID-19 mới này. Tôi cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu mà Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Trần Văn Thuấn đã dành cho tôi khi tôi đến thăm Hà Nội vào tháng 7. Ông Adams nói thêm rằng, chúng ta hướng tới một thế giới bảo đảm an ninh y tế và sự tiếp cận vaccine công bằng cho tất cả mọi người, và rằng chúng tôi tự hào rằng khoa học và công nghệ của Vương quốc Anh đã đóng vai trò tiên phong trong việc phát triển vaccine nhanh chóng, trong đó có vaccine của Đại học Oxford và AstraZeneca. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để chia sẻ kinh nghiệm về việc triển khai vaccine nhằm tối đa hóa lợi ích trên toàn cầu, ông Adams nói thêm theo Đại sứ quán Anh. Phía Anh cho biết thêm rằng bên cạnh gói hỗ trợ song phương này, sẽ còn có thêm nhiều liều vaccine đến Việt Nam thông qua cơ chế COVAX do Liên Hợp Quốc quản lý. Vương quốc Anh tự hào là một trong những quốc gia có đóng góp lớn nhất cho COVAX, bao gồm hơn 548 triệu bảng Anh để cung cấp vaccine cho các quốc gia trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam, Đại sứ quán Anh cho biết. Theo tờ Sức khỏe và Đời sống, trong khi tiếp nhận số vaccine trên, Bộ Y tế trân trọng cảm ơn chính phủ Anh đã trao tặng Việt Nam 415.000 liều vaccine phòng COVID-19 của hãng AstraZeneca sản xuất tại Anh, và nói rằng đây là món quà hết sức quý báu và kịp thời trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và đặc biệt là cho chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam. Cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế Việt Nam còn dẫn lời đại diện của bộ này nói rằng những đóng góp của Vương quốc Anh cho cơ chế COVAX mang lại ý nghĩa vô cùng to lớn nhằm tạo điều kiện tiếp cận vaccine COVID-19 công bằng cho các quốc gia, và rằng Việt Nam cam kết sẽ sử dụng hiệu quả nguồn vaccine hỗ trợ quý báu của Vương quốc Anh. Trong một diễn biến riêng rẽ liên quan tới việc củng cố quan hệ giữa Anh và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, nơi đang chứng kiến sự bùng phát mạnh của các ca nhiễm COVID-19, Anh hôm 4 tháng 8 đã được Hiệp hội này trao quy chế đối tác đối thoại. Thông cáo của Cơ quan Ngoại giao Anh dẫn lời đại biện lâm thời Đại sứ quán Anh tại Việt Nam Marcus Winsley cho biết rằng phía Anh rất vui mừng được trở thành đối tác đối thoại mới của ASEAN và rằng đây là một cột mốc quan trọng về sự gắn bó ngày một sâu sắc của Vương quốc Anh với khu vực. Chúng tôi cảm ơn Việt Nam đã đặt nền móng vững chắc cho quyết định này trong vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 và tiếp tục hợp tác trong quá trình Vương quốc Anh xin trở thành đối tác đối thoại trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của Brunei. Chúng tôi mong muốn có được mối quan hệ đối tác mạnh mẽ hơn nữa với Việt Nam và ASEAN, ông Winsley nói thêm theo Đại sứ quán Anh.
Theo quan điểm mới về vai trò của vaccine ở Việt Nam, đó là để hạn chế nguy cơ bệnh tăng nặng và tử vong, cần phải tiêm vaccine cho 100% dân số, tối thiểu là với tất cả người trên 18 tuổi. Tuy nhiên, lượng vaccine mà Việt Nam có còn quá ít so với nhu cầu. Bác sĩ Châu, ý kiến.
Trước hết là mình chích cái vaccine không phải chỉ không có bảo vệ mình không bị nhiễm trùng. Nó chỉ giúp cho mình chống lại con COVID này, con vi khuẩn này. Vì vậy mà hạ kháng thể mình xuống ít thì mình cái sức phòng vệ của mình nó không còn mạnh như hồi xưa, không còn mạnh như là sau khi được chích trong vòng 4 tuần sau mũi đầu và 6 tháng sau mũi thứ nhì. Nên trong cơ thể mình vẫn còn nhưng mà mình yếu đi, và người nào mà những cái người cao tuổi hay là có những cái nguy cơ thì người ta lại càng yếu nhiều hơn.
Nhà chức trách xác định hiệu quả của vaccine với các biến thể virus là những biến tố bất định, chưa rõ ràng, nhưng chắc chắn không thể phong tỏa mãi, bởi đó còn là nỗi khổ về sinh kế của người dân, mà ngay cả những gói cứu trợ cũng hầu như không phát huy tác dụng nhiều, ông Huỳnh Ba nhận xét.
Ngừa là ngừa nhưng mà cũng phải lo làm ăn. Chứ ở nhà mà ngừa hoài rồi, nhưng mà do mình phòng là chính. Cũng phải làm ăn, phòng thì cũng phải làm ăn, chứ phòng ở nhà hoài á thì đâu có được. Mình cứ phòng không ở nhà thì lấy gì ăn.
Vì không thể cứ mãi ở yên trong nhà nên để không ỷ y vaccine, người dân vẫn khẩu trang phòng dịch, ông Huynh nói.
Chúng hiện nay ra đường để khẩu trang là một, hình như là giống ngày xưa đội bảo hiểm y tế, bảo hiểm đồng tư, bảo hiểm mình đội ngày giờ nó quen rồi. Bây giờ người ta sẽ tạo thế quen thôi. Chú nghĩ là phải còn cái chuyện phòng bịch là luôn luôn, lúc nào phải cảnh giác chứ không có lơ là được.
Ở thành phố Hồ Chí Minh hiện đang hướng dần tới chung sống với SARS-CoV-2 bằng các giải pháp dịch tễ và y tế linh hoạt, tập trung hạn chế tử vong thay vì quá chú trọng tập trung nguồn lực phong tỏa truy vết dập dịch đến khi không còn ca F0 nào.
Việt Nam được quốc tế ca ngợi về cách đối phó thành công với đại dịch trong hầu hết năm ngoái, giờ đây bị truyền thông quốc tế đánh giá thấp nhất trên thế giới về khả năng phục hồi từ COVID-19, trong khi thủ đô Hà Nội bị xem là một nhà tù lộ thiên trong chống dịch. Trước khi làn sóng lây nhiễm tồi tệ nhất bùng phát ở Việt Nam hồi cuối tháng 4, quốc gia Đông Nam Á vẫn còn được thế giới xem là hình mẫu trong khống chế đại dịch với tỷ lệ nhiễm bệnh và tử vong trong số thấp nhất toàn cầu. Tuy nhiên, giờ đây với số lượng trung bình hàng chục nghìn ca nhiễm và hàng trăm ca tử vong mỗi ngày, trong khi có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất trong khu vực, Việt Nam bị Nikkei Asia xếp hạng cuối cùng trên bảng chỉ số phục hồi từ COVID-19 mới nhất được đưa ra mỗi cuối tháng. Tờ báo hàng đầu của Nhật xếp Việt Nam ở hạng chót trong số 121 nước trên thế giới với tổng số điểm thấp nhất là 25, gồm 3 chỉ số ghi nhận từ việc quản lý lây nhiễm, triển khai tiêm chủng và tính di động tính đến ngày 31 tháng 8. Trung Quốc là quốc gia được đánh giá có khả năng phục hồi tốt nhất thế giới khi đứng đầu với tổng điểm 73. Nằm trong nhóm cuối bảng còn có Thái Lan, Myanmar và Philippines, những quốc gia Đông Nam Á cũng đang vật lộn với làn sóng lây nhiễm mạnh của biến thể Delta. Theo Nikkei Asia, Việt Nam giờ đây là hiện thân của khu vực Đông Nam Á về việc tự mãn trong đối phó với đại dịch sau những thành công mà quốc tế ca ngợi. Tờ báo tiếng Anh của Nhật nhận định rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam giống như ở Thái Lan, Indonesia và các nước khác cho là những thành công trong việc ngăn chặn sớm các ca lây nhiễm có thể tiếp tục lặp lại, trong khi các chương trình tiêm chủng vaccine có thể chờ đó. Nhà báo Trương Huy San, còn được biết tới là blogger Oxin Huy Đức, nhận định trong một đăng tải trên Facebook rằng cách đối phó với COVID như thế này đã khiến Việt Nam đứng thứ 121 trên 121 trên bảng chỉ số của Nikkei. Nhà báo này viết, năm 2020 chúng ta đã dùng những tập đoàn tinh nhuệ nhất để tấn công mấy trăm du kích quân F0 và rất sớm khải hoàn rồi trong một thời gian dài tự rung đùi tán thưởng. Tuy nhiên, ông Nguyễn Như Phong, một cư dân ở Hà Nội, cho rằng đánh giá của Nikkei hơi quá tiêu cực.
Tình hình dịch Việt Nam thì đúng là nó phức tạp thật, chứ không phải là không. Nhà nước thì cũng đã nhìn thấy hết rồi. Thế nhưng mà so với lại các nước lân cận ấy, thì nó chưa là cái gì ghê gớm lắm cả.
Ông Phong hiện đang sinh sống ở quận Tây Hồ nói với VOA rằng Hà Nội với số ca nhiễm hàng ngày là vài chục trong số gần 10 triệu dân, hay thậm chí thành phố Hồ Chí Minh nơi đang là tâm điểm của đợt bùng phát, với số ca nhiễm thường nhật lên đến hàng nghìn người trong số hơn 10 triệu dân vẫn là con số quá nhỏ và không đáng bị đánh giá thấp như vậy. Hầu hết trong tổng số gần 551.000 ca nhiễm và hơn 13.700 ca tử vong ở Việt Nam được ghi nhận trong đợt bùng phát từ 27 tháng 4, dù chính phủ đã thực hiện nhiều biện pháp hạn chế việc di chuyển của người dân như phong tỏa toàn thành phố trong thời gian dài, kiểm soát bằng cấp giấy đi đường, chia các khu vực dân cư theo mức độ lây nhiễm để thực hiện theo các chỉ thị đưa ra từ Ba Đình. Tờ New York Times của Mỹ hồi đầu tháng 6 cho rằng thành công ban đầu của Việt Nam trong phòng chống dịch chỉ là may mắn, khi không thể khống chế được đợt bùng phát dịch mới nhất và cũng là tồi tệ nhất. Tuy nhiên, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam sau đó đã phủ nhận điều này và cho rằng Việt Nam đã có những quyết sách, chiến lược, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo từ trung ương đến địa phương. Dù cho rằng đánh giá của Nikkei chưa khách quan, nhưng ông Phong thừa nhận rằng những biện pháp quyết liệt đó không còn hiệu quả cao và Việt Nam đã có những chủ quan ban đầu trong chống dịch.
Cũng cứ nghĩ rằng là truy vết rồi thì cách ly là ngăn được, nhưng mà chắc là lúc đầu ấy là cũng không nghĩ rằng là nó mức độ nó nguy hiểm đến mức như thế này, nó ghê gớm như thế này. Qua các cái chỉ đạo của chính phủ ấy thì thấy rằng là rõ ràng rằng là bây giờ thì Việt Nam thì thấm đòn rồi, cũng biết rồi, thì bây giờ là đang dốc toàn lực vào để ngăn chặn thôi.
Chính phủ Việt Nam vài tháng qua đưa ra nhiều chỉ thị và các hướng dẫn thực hiện việc giãn cách xã hội mà nhiều người cho là chồng chéo. Quan ngại lớn nhất hiện nay được nhiều người dân bày tỏ trên mạng xã hội là việc cấp giấy đi đường theo chỉ thị 20 mới được đưa ra áp dụng cho 3 vùng đỏ vàng xanh ở Hà Nội, nơi đang thực hiện giãn cách toàn xã hội trong hơn một tháng qua, dù tỷ lệ lây nhiễm thấp. Nhận định về những hạn chế này ở thủ đô Việt Nam, kênh truyền hình TV Xanh của Pháp và một tờ báo của Bỉ có tên Metro Times cho rằng Hà Nội đã bị biến thành một nhà tù lộ thiên vì đại dịch COVID. Một cư dân sống ở khu phố cổ Hà Nội có tên Hồ Thị Anh nói với Metro Times, tờ báo phát miễn phí ở thành phố Bruxelles, rằng toàn bộ khu phố của bà bị phong tỏa với rào chắn và nó giống như một trung tâm giam giữ. Còn kênh TV Xanh cho biết 8 triệu dân Hà Nội đã được lệnh tự giam mình kể từ cuối tháng 7 để chống lại đại dịch. Trong đó, một trong số các cư dân Hà Nội được phỏng vấn có tên Nguyễn Đình Ngọc, nói rằng chúng tôi không có quyền tự do đi lại, nhưng cho rằng việc tuân thủ chỉ thị của chính phủ là điều quan trọng đối với ông. nhà báo Huy San đưa ra câu hỏi rằng tới ngày 21 tháng 9, Hà Nội vẫn cứ mỗi ngày có 5-70 F0 như hiện nay, thành phố định sẽ nhốt dân thêm bao lâu? Blogger này đề nghị các lãnh đạo nên có cuộc họp ở cấp cao hơn Hà Nội để quyết định phương án cho thủ đô và viết rằng đừng để thế giới nhìn thủ đô của một quốc gia đang phát triển như một căn cứ du kích. Còn cựu nhà báo Thông tấn xã Việt Nam Lưu Kha chia sẻ cảm nhận của ông trên trang Facebook cá nhân rằng là người yêu nước, tôi thực sự thấy đau và xấu hổ khi Việt Nam bị Nikkei Asia xếp hạng best thế giới về chống Covid và Hà Nội bị một tờ báo của Bỉ gọi là nhà tù lộ thiên. Ông cũng kêu gọi các lãnh đạo nhà nước rằng đây là lúc nhìn thẳng vào sự thật và nói rõ sự thật.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Blinken ca ngợi mối quan hệ Hoa Kỳ-Ấn Độ. Có rất ít mối quan hệ trên thế giới quan trọng như mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ. Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết sau cuộc gặp tại New Delhi với Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subramaniam Jaishankar. Trong cuộc họp báo chung của hai nhà lãnh đạo, Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh mối quan hệ tự nhiên giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ. Đó là hai trong số các nền dân chủ hàng đầu thế giới, hai trong số các nền kinh tế lớn nhất thế giới, hai trong số các nhà phát thải carbon lớn nhất thế giới, ở tuyến đầu của cuộc khủng hoảng khí hậu và đang đi đầu trong một nền kinh tế xanh mới. Cả hai quốc gia đều được hưởng lợi từ dân số đa dạng và tinh thần đổi mới. Cùng nhau, những hành động mà Ấn Độ và Hoa Kỳ thực hiện đang định hình cho thế kỷ 21 và hơn thế nữa, Ngoại trưởng Blinken nói. Trong số các vấn đề quan trọng mà hai nhà lãnh đạo thảo luận, COVID đứng đầu chương trình nghị sự. Chính phủ Hoa Kỳ đã đóng góp hơn 200 triệu đô la cho Ấn Độ để cứu trợ COVID-19. Và Ngoại trưởng Blinken loan báo rằng Hoa Kỳ sẽ gửi thêm 25 triệu đô la để hỗ trợ các nỗ lực tiêm chủng của Ấn Độ. Ngân quỹ viện trợ bổ sung sẽ được dùng để tăng cường hậu cần chuỗi cung ứng vaccine, giải quyết thông tin sai lệch và giúp đào tạo thêm nhân viên y tế. Ngoài ra, Hoa Kỳ và Ấn Độ sẽ hợp tác với nhau để chấm dứt đại dịch, trong đó có việc thông qua cơ chế đối tác vaccine của Bộ Tứ, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Úc và Nhật Bản sẽ mang lại vaccine an toàn và hiệu quả cho người dân trong khu vực. Các vấn đề an ninh khu vực cũng được thảo luận, bao gồm sự cần thiết phải duy trì một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và cởi mở, cũng như mục tiêu đạt được một Afghanistan hòa bình, an ninh và ổn định. Cả hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng không có giải pháp quân sự nào cho cuộc xung đột. Chỉ có một con đường, Ngoại trưởng Blinken nói, đó là bàn đàm phán để giải quyết xung đột một cách hòa bình và để có một Afghanistan được quản lý theo cách thực sự bao trùm và đại diện cho tất cả người dân nước này. Một phần quan trọng khác của các cuộc thảo luận tập trung vào các giá trị được chia sẻ là truyền thống dân chủ. Là hai trong những nền dân chủ hàng đầu thế giới, chúng tôi thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của mình trong việc mang lại tự do, bình đẳng và cơ hội cho tất cả người dân của chúng tôi. Và chúng tôi biết rằng chúng tôi phải liên tục làm nhiều hơn nữa. Một phần của lời hứa của nền dân chủ là sự phấn đấu không ngừng để tốt hơn, Ngoại trưởng Blinken nói. Giống như nền dân chủ của chúng tôi, nền dân chủ của Ấn Độ được hỗ trợ bởi những công dân có tư duy tự do. Chúng tôi hoan nghênh điều đó, Ngoại trưởng Blinken tuyên bố. Và chúng tôi coi nền dân chủ Ấn Độ như một lực lượng bảo vệ một Ấn Độ Thái Bình Dương tự do và cởi mở, thực sự là một thế giới tự do và cởi mở.